là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, Đảng bộ Tổng công ty Hòa Bình Minh. Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh hậu quả và hệ lụy của thế giới ảo. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vừa thăm và làm việc với một số hợp tác xã trên địa bàn huyện Yên Bình nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, đề xuất kiến nghị, tháo gỡ khó khăn và triển khai công tác hỗ trợ cho các hợp tác xã trên địa bàn huyện.
Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại hợp tác xã Ngọc Khánh, xã Yên Bình đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ván rán và chăn nuôi, hợp tác xã rượu Mộc Yên Hưng, thị trấn Yên Bình hoạt động trong lĩnh vực sản xuất rượu và hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim, xã Hán Đà hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và chế biến sâu các sản phẩm thủy sản Hồ Thác Bà. Tại buổi làm việc, các hợp tác xã đã nêu lên những khó khăn chủ yếu là vốn vay, đất đai, thủ tục hành chính, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, có trình độ chuyên môn về kế toán, quản trị kinh doanh. Chia sẻ những khó khăn mà các hợp tác xã trên địa bàn huyện Yên Bình đang gặp phải, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giải đáp và hướng dẫn các hợp tác xã giải quyết các vướng mắc trong phạm vi quyền hạn, đồng thời tư vấn hướng dẫn các hợp tác xã tìm hiểu nội dung hỗ trợ trong Nghị quyết số 09 năm 2017, Nghị quyết số 06 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm xây dựng hồ sơ hưởng thụ các nội dung cần hỗ trợ. Trong đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện hỗ trợ thuê địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các hợp tác xã, hỗ trợ các hợp tác xã trong việc nâng cao tay nghề cho công nhân và đào tạo quản trị doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp cho các thành viên và lãnh đạo hợp tác xã. Những đề xuất không thuộc thẩm quyền giải quyết, đoàn công tác sẽ tổng hợp để kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết, sửa đổi, bổ sung, thay đổi các cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tiễn.
Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác đại lý thu năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song công tác vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại các đại lý thu trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đạt được những kết quả nổi bật. Đa số các đại lý thu đã chủ động trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nhờ đó, trong năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng gần 800 người so với cùng kỳ năm 2020. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 7,9% so với lực lượng lao động, đạt tỷ lệ 18% so với số đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố đạt gần 95,5% so với tổng số dân. Nhận thức về vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân xã phường và người dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đã được nâng lên và thực sự đi vào cuộc sống của người dân. Trong năm 2022, Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống đại lý thu đến các cơ quan đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tại các thôn, tổ, cụm dân cư, hộ gia đình, phối hợp với các phòng chuyên môn bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cấp sổ bảo hiểm xã hội, cấp thẻ, dạn thẻ bảo hiểm y tế, hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các đại lý trên địa bàn nhằm thực hiện đúng đủ các nội dung theo hợp đồng đã ký kết giữa bảo hiểm xã hội tỉnh và đại lý thu.
Thưa quý vị và các bạn, BIDV Yên Bái vừa kỷ niệm 5 năm thành lập phòng giao dịch Nghĩa Lộ và phát động chiến dịch 65 năm đồng hành và phát triển của BIDV. Qua 5 năm hoạt động, đến nay phòng giao dịch Nghĩa Lộ đã huy động vốn đạt 760 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt trên 26%, lợi nhuận tăng trưởng hàng năm từ 38 đến 47%. Riêng năm 2021, lợi nhuận của phòng giao dịch đạt 21,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng dịch vụ hàng năm đạt 32 đến 38%. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị, cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng đến người dân, khách hàng, BIDV còn thực hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và thị xã Nghĩa Lộ nói riêng. Giai đoạn 2018-2022, BIDV Yên Bái đã đóng góp trên 30 tỷ đồng chung tay cùng với tỉnh thực hiện tốt an sinh xã hội, trong đó hỗ trợ thị xã Nghĩa Lộ trên 6 tỷ đồng để xây dựng các công trình giáo dục, y tế, tặng quà Tết đồng bào nghèo, xây nhà cho người nghèo. Thời gian tới, phòng giao dịch Nghĩa Lộ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ nỗ lực đổi mới sáng tạo, chú trọng phát triển các sản phẩm mới hướng tới khách hàng, duy trì nâng cao chất lượng tín dụng, đồng thời quan tâm phát triển văn hóa doanh nghiệp, nguồn nhân lực, xây dựng và duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp hiện đại. Tại chương trình kỷ niệm đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thanh toán lương hợp đồng iBank, thẻ tín dụng và thỏa thuận hợp tác giữa BIDV Yên Bái với các đối tác.
Chiều qua, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Chi hội Du lịch huyện Yên Bình và quyết định phê duyệt kết quả đánh giá ra mắt sản phẩm ô cốp du lịch cộng đồng, hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình 20 tháng 6 năm 1947, 20 tháng 6 năm 2022. Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã công bố quyết định thành lập Chi hội Du lịch huyện Yên Bình gồm 27 thành viên là các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. Việc thành lập Chi hội Du lịch huyện Yên Bình nhằm liên kết, kết nối các doanh nghiệp, tổ chức hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch của huyện cùng hợp tác trong quá trình sản xuất kinh doanh, quảng bá xúc tiến tạo ra các sản phẩm du lịch và các tour, tuyến hấp dẫn, phục vụ và thu hút khách du lịch đến với huyện. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên của chi hội được tham gia nhiều chương trình kích cầu du lịch trong các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch. Chi hội được thành lập cũng sẽ tập hợp đoàn kết hội viên kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn nhằm trao đổi hỗ trợ nhau, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời đảm bảo quyền lợi của khách hàng và lợi ích của hội viên, góp phần nâng cao vị thế của Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái. Dịp này, ban tổ chức cũng đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà đạt sản phẩm ô cốp 4 sao, du lịch cộng đồng cội nguồn Ruby đạt sản phẩm 3 sao. Trước đó, các đại biểu dự nghị đã được tham quan khu trưng bày sản phẩm ô cốp của huyện Yên Bình và trải nghiệm du lịch trên Hồ Thác Bà.
Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại, Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức tập huấn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động doanh nghiệp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số, mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, tính cấp thiết của chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp và người dân, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, tác động của chuyển đổi số đối với người dân, doanh nghiệp. Các học viên được tìm hiểu một số nội dung chuyển đổi số trong doanh nghiệp, như doanh nghiệp cần thay đổi tư duy như thế nào, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số theo hướng nào, một số nội dung công việc cụ thể doanh nghiệp cần làm trong quá trình chuyển đổi số. Ngoài ra, tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu các công cụ hỗ trợ xúc tiến đầu ra cho sản phẩm như cơ sở dữ liệu chung, kết nối thông minh, hỗ trợ triển lãm, bản đồ số cho sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Qua lớp tập huấn đã giúp các học viên có thêm kiến thức để áp dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh, từ đó phát triển thị trường và nâng cao thu nhập.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ đẩy mạnh vai trò nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp mà còn góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, nhất là trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, đảng bộ tổng công ty Hòa Bình Minh đã có nhiều cách làm cụ thể khoa học để đưa việc học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là chi bộ đảng thuộc doanh nghiệp tư nhân, song những năm qua chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình luôn là một trong những chi bộ đảng tiêu biểu vững mạnh về mọi mặt. Đến nay chi bộ có 36 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên dự bị. Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Đặc biệt một số đồng chí đảng viên là cán bộ chủ chốt luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, góp phần thương hiệu của công ty trên thương trường. Đảng viên Nguyễn Thị Phương Nga, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tâm sự.
Là một đảng viên của công ty Hòa Bình thì ngoài ra chúng tôi còn là một nhân viên kinh doanh nữa. Thì cái việc là một đảng viên thì nó bổ trợ rất là nhiều cho cái công việc là kinh doanh của công ty. Cũng như bản thân chúng tôi là rất là nỗ lực cố gắng. Vì mình là đảng viên nên là lúc nào cũng phải cố gắng, nỗ lực và phấn đấu hàng ngày để mình đạt được cái kết quả công việc tốt. Và là người đảng viên nên là chúng tôi luôn gương mẫu đi đầu trong các công tác phong trào cũng như là các hoạt động đoàn thể của công ty. Và việc đấy nó bổ trợ rất nhiều trong công việc kinh doanh. Và là hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng mà tôi đều có những cái cuộc họp hội ý trong đảng để chúng tôi cố gắng phấn đấu làm sao mình là người đảng viên gương mẫu và là một nhân viên kinh doanh ngày càng thúc đẩy được các cái công việc kinh doanh của công ty ngày càng phát triển.
Mặc dù gặp không ít khó khăn do thị trường cạnh tranh khốc liệt, nhất là thời gian qua, dịch COVID-19 có tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, chi bộ Hòa Bình vẫn là doanh nghiệp tiêu biểu trong việc thích ứng linh hoạt với trạng thái bình thường mới để duy trì hoạt động kinh doanh. xác định đảng viên là những hạt nhân chính trị quan trọng trong việc đưa hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển. Thời gian qua, chi bộ công ty Hòa Bình luôn quan tâm để phát triển đội ngũ đảng viên trẻ. Nhiều đảng viên trẻ sau khi được đứng trong hàng ngũ của đảng luôn nỗ lực cống hiến để xây dựng chi bộ và công ty phát triển lớn mạnh. Đảng viên Phạm Xuân Hà, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình nói.
Trong thời gian qua, thì công ty cũng rất là quan tâm tới cái hoạt động đảng, đoàn cũng như là thanh niên. Thì định hướng rõ, từ đó thì cũng tạo điều kiện cho những đoàn viên thanh niên như tôi được đứng trong hàng ngũ của đảng. Thì tôi cũng xin hứa là sẽ hoàn thiện mình tốt hơn nữa để góp phần vào sự phát triển của công ty.
Với sự chỉ đạo điều hành đúng đắn của chi bộ, hàng năm doanh thu của công ty luôn có sự tăng trưởng. Năm 2021, doanh thu đạt trên 1.130 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng, thu nhập của trên 200 lao động công ty đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Chi bộ công ty luôn quan tâm đối với cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động từ thiện như ủng hộ tiền, hiện vật vào các quỹ từ thiện của tỉnh, của thành phố để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thường xuyên thăm hỏi động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân nghèo nhân dịp lễ Tết. Đặc biệt, chi bộ đã trợ cấp thường xuyên cho một hộ nghèo của phường Nguyễn Phúc với mức 500.000 đồng một tháng. Bà Bùi Thị Xỉu, bí thư chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình trao đổi.
Chúng tôi vẫn tiếp tục xác định rõ được cái vai trò và trách nhiệm với công tác đảng của doanh nghiệp là một cái nòng cốt để cho xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Trong đó cái công tác đảng làm cái chính và bên cạnh đó thì từ cái chính đó thì chúng tôi sẽ triển khai ra cái phát triển kinh doanh này, hoạt động các đoàn thể này, nâng cao được những cái hoạt động tổ chức trong doanh nghiệp để nâng cao cái tinh thần cho người lao động phấn khởi thi đua trong sản xuất kinh doanh. Chúng tôi vẫn tiếp tục để rà soát cũng như giáo dục và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động và những cái nhân tố lao động trẻ có cái chí hướng phấn đấu để chúng tôi rèn giũa và chúng tôi đào tạo cũng như là chúng tôi hướng dẫn chỉ bảo để giúp đỡ để đưa những lao động trẻ đó vào cái đội ngũ cán bộ trẻ phát triển doanh nghiệp và đồng nghĩa với việc đó thì chúng tôi sẽ phát triển các bạn trẻ đấy vào cái nạp đảng trong doanh nghiệp để là những cái bộ máy sau này của công ty kế cận.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hai năm qua với không ít khó khăn thách thức, nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm và tinh thần học tập theo gương Bác, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng đảng cũng như sự phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sống ảo, đắm chìm trong thế giới ảo đã để lại nhiều hậu quả và hệ lụy. Không chỉ gây nghiện cho người dùng, mà thế giới ảo còn đẩy nhiều người vào lối sống xa rời thực tế, ảo tưởng sức mạnh, mất kiểm soát hành vi bản thân. Để rồi thế giới ảo bỗng chốc trở thành hậu quả thực, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng tiêu cực tới một bộ phận tiếp nhận thông tin, nhất là giới trẻ. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Đoàn Mến, Nguyễn Hà có phản ánh sau.
Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, iPad, máy tính có kết nối Internet, mọi người có thể dễ dàng lướt web vào các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram, YouTube, Twitter để tăng status, theo dõi, bình luận bất cứ một nội dung, bài viết nào mà mình cảm thấy thích thú, thậm chí là cả chơi game. Trong số các trang mạng xã hội, Facebook được đánh giá là có sức hút hơn cả. Với hàng tỷ người sử dụng hoạt động mỗi ngày, nó không chỉ là một trang thông tin giải trí mà còn giúp mọi người gắn kết, chia sẻ, tương tác với nhau nhiều thông tin bổ ích trong cuộc sống. Anh Đồng Mạnh Linh, Bí thư Thành đoàn Yên Bái bày tỏ.
Có thể thấy rằng là mạng xã hội mang lại rất là nhiều cái tiện ích cho tất cả chúng ta trong cái việc gắn kết cộng đồng, cũng như là cung cấp các cái thông tin hữu ích. Và đây cũng đang trở thành một cái kênh thông tin mà được đông đảo giới trẻ quan tâm thu hút và trở thành một cái không gian sống không thể thiếu trong cái đời sống hàng ngày.
Theo số liệu thống kê, tính tới tháng 6 năm 2021, Việt Nam có gần 70 triệu người dùng Internet, gần 76 triệu người sử dụng mạng xã hội, tăng gần 10 triệu người trong vòng một năm. Mỗi ngày, người dùng Việt Nam dành tới gần 7 giờ để tham gia các hoạt động liên quan tới Internet. Những con số trên cho thấy, mạng xã hội đang trở thành món ăn tinh thần, một thói quen, đam mê hàng ngày không thể thiếu của mỗi người dân. Tuy nhiên, thói quen dành quá nhiều thời gian để sử dụng mạng xã hội làm ảnh hưởng không nhỏ tới công việc, học tập, sinh hoạt của rất nhiều người, tiềm ẩn những nguy cơ gây nghiện thế giới ảo. Hơn thế là những hậu quả và hệ lụy không lường hết được, thậm chí phải trả giá bằng cái kết ở thế giới thực. Anh Cao Xuân Cần, một người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái cho biết.
Mạng xã hội, đây là cái mạng mà rất tốt cho mọi người, đó là cái tờ nhật báo, thông tin chính thức thường xuyên. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta mà có cái hiểu sai lệch lạc, thì là dẫn ra dễ là đến cái truyền bá những cái mà nó không tốt cho chúng ta hiểu sai cái vấn đề.
Không thể phủ nhận mạng xã hội với nhiều tiện ích giúp kết nối mọi người với nhau, song ở đó cũng tràn lan thông tin xấu, độc, giả mạo, những hành vi ứng xử thiếu văn hóa gây ra những tổn thương và hệ lụy đau lòng. Sự ra đời của hàng loạt ứng dụng khiến cho chúng ta không khỏi choáng ngợp và dần sa đà vào thế giới ảo ấy. Việc nổi tiếng trên mạng xã hội có sức hút vô cùng lớn, làm mờ mắt nhiều người, để rồi những hành vi ngông cuồng, lộng ngôn, thiếu văn hóa khiến họ phải trả giá đắt. Sự việc bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, một hiện tượng đình đám trên mạng xã hội, đã bị Cơ quan Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Mới đây chính là bài học, là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người, tự cho mình là anh hùng mạng. Bà Lê Thị Minh Vân, một người dân trên địa bàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Bà đã làm những các cái mượn cái mạng xã hội, bà đã làm những các cái lũng đoạn, vu cáo người này, vu khống người khác và đồng thời là bôi nhọ nhân phẩm của nhiều người. Do đó mà làm cho xã hội tự nhiên nó cũng bán tín bán nghi, làm cho cái xã hội của mình trong cái thời gian này là không biết tin ngờ ở đâu.
Không chỉ có bà Vân mà nhiều bạn trẻ cũng cho rằng việc bà Hằng bị bắt chính là cái giá phải trả cho sự cuồng ngôn trên thế giới mạng. Những ngôn từ lệch chuẩn, tục tĩu mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác liên tục được bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng trước đó đã ảnh hưởng rất lớn đến đời thật và ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa của dân tộc. Anh Hán Văn Thành ở thành phố Yên Bái cho hay.
Thì mình cũng có qua mạng xã hội và một số cái kênh thông tin ở trên ví dụ trên báo, các cái nguồn báo thì cũng có nắm bắt được cái thông tin về cái hiện tượng này. Và cái hiện tượng này của bà thì cũng là một cái phần ảnh hưởng rất là xấu.
Hơn một năm qua, cái tên Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, bỗng chốc nổi lên như một hiện tượng đình đám trên mạng xã hội với những màn live stream kéo dài hàng giờ đồng hồ, đấu tố, bóc phốt một số nghệ sĩ nổi tiếng, thu hút hàng triệu người quan tâm. Thông qua các tài khoản YouTube, Facebook, TikTok, bà Hằng liên tục réo tên nhiều người với những thông tin thiếu kiểm chứng. Thế nhưng suốt một thời gian dài, bà Nguyễn Phương Hằng được xem như người hùng, là thần tượng, hot trend trong mắt một số đám đông trên mạng xã hội. Việc được tung hô quá mức khiến bà Hằng ngày càng ảo tưởng về quyền lực mạng của mình, bất chấp các giới hạn chuẩn mực đạo đức, coi thường cả pháp luật, để rồi tự đẩy mình vào vòng lao lý. Anh Nguyễn Kim Cương, bí thư đoàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho rằng.
Ở trước những tiêu cực ở trên mạng xã hội và thông tin đại chúng như hiện nay thì tôi rất mong muốn các cấp có thẩm quyền, các cơ quan chức năng sẽ có những cơ chế để thiết chặt cái quản lý ở trên không gian mạng và trên các mạng xã hội, nền tảng mạng xã hội.
Sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người khi tham gia mạng xã hội, nhất là giới trẻ hiện nay. Thế giới mạng thì ảo nhưng hậu quả là thật. Đang nói vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng không phải là duy nhất, mà trước đó nhiều giang hồ mạng cũng đã phải trả giá cho hành động cuồng ngôn, thiếu văn hóa của mình trên mạng xã hội như Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng chửi bới, xúc phạm và xuất hiện nhiều thánh chửi trên mạng xã hội là do tâm lý hiếu kỳ của đám đông. Việc bình luận, chia sẻ, phát tán các thông tin thiếu kiểm chứng như một hình thức giải trí, điều đó đã tác động không nhỏ, gây lên những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Do đó đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể từ nhiều phía để kịp thời ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực do mạng xã hội gây ra. Bà Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho hay.
Về phía nhà trường chúng tôi thì cũng đã thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh hàng ngày khi sử dụng các cái mạng xã hội thì luôn luôn phải sử dụng một cách thông minh và tỉnh táo. Và đặc biệt là đối với các em học sinh thì chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các em học sinh không chia sẻ, không like những cái hiện tượng xấu mà thể hiện ở trên các cái mạng xã hội, không tham gia bình luận vào những cái nội dung không chính thống.
Bà Cao Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cũng cho rằng.
Là một cán bộ Chủ tịch Hội Phụ nữ phường thì tôi cũng luôn nhận thức được rằng là đối với bản thân mình vừa là cán bộ vừa là người tuyên truyền cho hội viên và bà con nhân dân. trong phường thì cũng bản thân tôi thì cũng luôn luôn vận động tuyên truyền cho chị em hội viên phụ nữ nhận biết được những trang mạng chính thống và những trang mạng chúng ta không nên vào để cho chị em hiểu được.
Để mạng xã hội không trở thành thứ công cụ làm đảo lộn các giá trị đạo đức xã hội, cổ suý cho những hành động vô văn hóa và phản cảm, thì mỗi người cần tạo bộ lọc tốt cho chính mình khi sử dụng và tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, từ đó góp phần làm trong sạch thế giới mạng, tránh để những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tận dụng tiến bộ công nghệ số để đổi mới sáng tạo trong dạy học và quản lý, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những hướng đi được nhiều trường trên địa bàn huyện Văn Chấn áp dụng triển khai thực hiện. Bắt kịp xu thế này, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng trường tiểu học Đồng Khê huyện Văn Chấn đã có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần xây dựng nền giáo dục mở, thích ứng trên nền tảng số. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2020-2021, trường tiểu học Đồng Khê huyện Văn Chấn đã lắp đặt 7 TV tại 7 nhóm lớp để phục vụ công tác dạy và học. TV được kết nối trực tiếp với máy tính đã giúp giáo viên có màn tương tác với nhiều hình ảnh, video minh họa hấp dẫn. Khối lượng kiến thức trong một tiết dạy cũng được truyền tải dễ dàng hơn và sâu hơn. Là một trong những giáo viên đầu tiên trong nhà trường sử dụng TV trong các tiết dạy, cô giáo Điều Thị Triểu cho biết, ban đầu khi sử dụng chưa quen cô gặp không ít khó khăn, nhưng dần thấy đây là phương pháp dạy học hiệu quả và học sinh thích thú hơn trước. Cô Điều Thị Triểu, trường tiểu học Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với bản thân chúng tôi thì cái thời gian để chuẩn bị bài thì nhiều hơn, nhưng mà đến việc lên lớp thì cảm nhận thấy học sinh là nắm bắt được bài nhiều hơn. Và học sinh nó có hứng thú hơn trong học tập. Và cái hiệu quả quan trọng nhất đem lại đó là cái kỹ năng, cái nhận thức của học sinh là nhanh hơn. Đó là về như chúng tôi phân biệt rõ ràng về cái khả năng đọc của các em. Đến như chương trình sử dụng TV như bây giờ thì các em đọc rất tốt. Học sinh lớp 1 bây giờ có nhiều em đọc tương đối tốt như học sinh lớp 3, lớp 4 rồi.
Sử dụng TV có kết nối với máy tính đã giúp thầy và trò có sự tương tác nhiều hơn. Các em học sinh cũng cảm thấy hào hứng và thích thú hơn trong các tiết học, từ đó giúp các em nâng cao khả năng sáng tạo và tiếp nhận kiến thức chủ động dễ dàng. Em Hồ Phương Anh, lớp 2A, trường tiểu học Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói.
Dạ, con cảm thấy trên TV có rất nhiều hình thích thú và sinh động ạ. Con rất thích học những các môn mà cô giáo dạy cho con ạ. Nó rất là mới lạ.
Cùng với việc ứng dụng công nghệ số trong dạy học, trường tiểu học Đồng Khê huyện Văn Chấn còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý. Theo đó, ngoài việc áp dụng dạy học trực tuyến đối với 100% các lớp trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, nhà trường còn sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, phần mềm phổ cập, cơ sở dữ liệu ngành, quản lý viên chức, sử dụng chữ ký số, đồng thời tích cực sử dụng phòng họp trực tuyến để kịp thời trao đổi chuyên môn và triển khai công việc. Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong dạy và học và quản lý, nhà trường còn tích cực hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi trực tuyến như giao lưu trạng nguyên, tổ chức câu lạc bộ lập trình robot để các em học sinh được tiếp cận với công nghệ 4.0. Bà Bùi Thị Lệ Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Khê, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Trường tiểu học Đồng Khê chúng tôi ngay từ đầu đã tuyên truyền vận động tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia cùng vào cuộc trong cái thực hiện công nghệ chuyển đổi số 4.0, cụ thể là về thực hiện về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đặc biệt là theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì nhà trường chúng tôi đã tuyên truyền vận động tới phụ huynh học sinh của các khối lớp 1, 2 ủng hộ TV để phục vụ cho công tác dạy và học của các em học sinh, ứng dụng về công nghệ thông tin và dạy trên sách mềm điện tử trong mang lại hiệu quả rất là cao, các em tiếp thu bài rất tốt, chất lượng được nâng lên rõ rệt.
Với việc áp dụng chuyển đổi số trong dạy học và quản lý đã góp phần không nhỏ giúp trường tiểu học Đồng Khê huyện Văn Chấn nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước hoàn thành các điều kiện của trường đạt chuẩn mức độ 2. Năm học 2020-2021, nhà trường đã có 2 em đạt giải chuyên cấp tỉnh, năm học 2021-2022. Nhà trường đã có gần 40 em học sinh đạt giải trong cuộc thi giao lưu trạng nguyên cấp huyện. Đây chính là một trong những minh chứng rõ nét cho việc ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong dạy và học của trường tiểu học Đồng Khê huyện Văn Chấn. tạo tiền đề để nhà trường ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học trong những học tiếp theo.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước tới nay. Thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2022, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh Yên Bái như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Brezzo, RSX, Future được tặng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision, Lease, SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng, cùng một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. 0868 543 827.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.